Rồi bây giờ tới 17 pháp tăng già bà thi sa. Pháp ba la di gọi là tội khí, và khi muốn sám hối thì phải sám hối với 40 vị nhị bộ đại tăng. 17 pháp tăng tàng này thì gọi là sám tăng tàng với 20 vị nhị bộ đại tăng. 20 vị có nghĩa là 10 vị tỳ kheo tăng và 10 vị tỳ kheo ni. Vì sao gọi là tăng tàng? Tăng tàng có nghĩa, cái chữ tàng có nghĩa là còn sót lại. Thì đáng lẽ đó, lẽ là được xưng là tăng đó. Nhưng mà phạm 17 pháp này thì coi như là cái tàn dư chút đỉnh ở trong tăng. Cái dư thừa, cái người dư thừa ở trong tăng, không phải là bị tội tử hình, biết không? Nhưng mà bị cái tội này thì cũng tương đương với ở ngoài, thì coi như là chung thân đi ha, tù chung thân đi đó, không cũng coi như là phạm tội rồi, nhưng mà ổng đến nỗi chết ở sống thừa lây lất ở trong tăng vậy đó. Đó thì ta gọi đó là tăng, tăng tàng. Mà muốn xuất tội này, cái này thì cho phép xuất tội, muốn xuất tội này thì phải đủ 20 vị, 10 vị tỳ kheo tăng, 10 vị tỳ kheo ni, gọi là nhị bộ đại tăng đó. Và bây giờ thì 17 pháp tăng tàng này thường thường nó không có, không phải là chánh thức sát đạo dâm vọng, nhưng mà điều nó cũng là gần gần mé mé, phải không? Nó tạo những cái phương tiện, thí dụ giới thứ nhất là làm mai, mai mối. Làm mai mối là nó nằm trong cái phương tiện của giới, giới dâm. Làm mai mối tức như là đem lời người nam nói về người nữ, tức như là tỏ ý cho hai bên họ đồng ý kết thành vợ chồng với nhau. Đó. Trong thời Phật có một vị tỳ kheo tên là Kala. Thì cái thầy tỳ kheo này á, hồi mà còn làm quan đó, thì thầy á, chuyên môn có cái nghề khéo á, là ai mà muốn kết hôn với ai á, tới nói với thầy, thầy xử con gái là thành liền đó. Cho nên á, khi đi xuất gia rồi, cái dư nghiệp, nghiệp cũ cũng còn đi xuất gia rồi, mà cũng có nhiều người tới nhờ làm mai mối. Rồi á, trong khi mà là làm cái việc như thế, thì nếu mà người ta kết hợp lại mà người ta vui vẻ hạnh phúc thì nó đem lễ vật tới nó cúng dường. Nhưng mà nếu mà nó không thuận, nó không vui, nó vô, nó về, nó trái nghịch với nhau, thì nó tới ngay trước tinh xá, nó kêu thầy ra nó chửi. Này, nó làm ồn ào, phải không? Đó, bởi vậy người ta nói thế gian có bốn cái ngu, phải không? Đó, bốn cái ngu là gì? Một là lãnh nợ nè ha, hai là làm mai, ba là gác gu, bốn là cầm chầu hát bội, với lại gác đi canh chừng mấy cái con chim bồ câu đó, chim cu ở ngoài rừng đó. Làm mai, lãnh nợ, gác gu, cầm chầu là có bốn cái ngu đó. Thì cái ngu mà làm mai là nó mệt dữ lắm đó, thành ra thầy tu mà không có yên, khi thì nó tới nó cúng, khi thì nó tới nó chửi, đủ thứ chuyện hết. Cho nên nó làm ồn ào đúng chúng. Phật chế giới tăng già bà thi sa thứ nhất. Thứ hai, giận hờn, muốn phá hạnh thanh tịnh. Thứ hai là nó thuộc về phá tăng, hiểu không? Đó. Những cái giới này đó là làm ảnh hưởng tới cái thanh tịnh của tăng già. Thành ra đó, cái thứ nhất là ảnh hưởng tới cái sự yên ổn thanh tịnh của chúng, làm ồn ào. Thứ hai là muốn phá hạnh thanh tịnh của người khác, bèn đem tội ba la di không căn cứ vu bán. Tất nhiên là vu bán cho cái cô đó phạm tội ba la di. Là để làm chi? Để cho cổ bị mất danh dự. Một người nào trong chúng mà bị nói là phạm tội ba la di đó là điều rất là quan trọng. Cho nên, nhưng mà cái này là vì sân, phải không? Sân gọi là phỉ báng tội nặng không căn cứ. Không căn cứ tức như là nói khống vậy đó, dù không. Nhưng mà nó cũng có cái nguyên nhân. Nguyên nhân này cũng rất là vui, là có một thầy tỳ kheo đó. thầy tỳ kheo tên là Từ Địa, thầy ở Đông Chúng. Thì lúc bấy giờ đó có một vị tỳ kheo làm tri sự, đó là Đàm Ma La Tử. Cái thầy Đàm Ma La Tử này đó, đặc biệt đó là thầy là tri sự của bảy đời chư Phật. Đó. Vừa xuất gia là đắc quả A-la-hán liền và phát tâm làm tri sự. Làm tri sự thời của Phật thì làm cái gì? Tất nhiên là thời đó không có công tác như mình, đúng không? Không có cày đất cuốc ruộng. Chỉ có là người ta cúng dường thức ăn thì đem chia cho chúng tăng. Đó. Hoặc là phòng xá, bởi vì chúng tăng thường thay đổi chỗ ở cho nên đến tinh xá nào thì thầy chia ai ở phòng nào, ở phòng nào. Đó gọi là làm tri, tri sự, chia, chia đồ vật của chúng. Hoặc là cử chúng đi thọ trai. Đó. Cư sĩ mà nó muốn thỉnh chư tăng đến thọ trai thì thầy phải luân phiên. Luân phiên cử chúng đi thọ trai. Đó. Hôm nay 10 vị, nó nói bây giờ con thỉnh 10 vị thì thầy phải từ trên xuống dưới nha. Dụ thỉnh 10 vị rồi, ngày hôm sau có một nhà khác nó cũng thỉnh, đây bữa nay cho con thỉnh 10 vị, nhưng mà cái nhà này á hả là thức ăn của nó ngon hơn cái nhà thứ nhất. Cái gì biết không? Nó có những cái nó rất là tế nhị. Mà thầy á thì là vẫn phải theo đúng thứ tự. Chứ không phải thấy cái nhà bữa nay nó cúng dường ngon cái lựa mấy cái người nào mà thân với mình cử đi. Hiểu không? Đó, nó có những cái như thế. Nhưng mà thầy sẽ dĩ được xưng là tri sự của bảy đời chư Phật bởi vì cái tâm thầy làm việc trong chúng rất là vô tư, rất là nghĩa là thầy theo sâu sát việc của chúng. Thí dụ như thầy chia phòng ở, ai thích tọa thiền thầy cho 2-3, tại một phòng có thể 3-4 người ở chung ha, người nào thích tọa thiền thầy cho vô ở chung phòng với nhau để mấy ông cùng tọa thiền với nhau ha. Người nào mà thích luận đạo bàn nói việc Phật pháp thầy cho vô ở chung phòng đó, đặng có hợp ý bàn luận việc Phật pháp. Nghĩa là khi mà thầy sắp đặt việc chúng rất là êm đó, và đặc biệt đó là cái ngón tay của thầy, cái ngón tay trỏ của thầy đó, buổi tối á khỏi cần đèn pin đó, tự động phát sáng. Và là vì sao? Nhiều khi nửa đêm có ông tăng tới tinh xá, bây giờ nửa đêm tới rồi phải chỉ phòng cho ổng ngủ, phải lấy tọa cụ, phải lấy đồ ra trải. Mà lúc đó thì quý vị biết là không có, thời đó không có đèn pin ha, thì ai là người dẫn đường thầy đi? Thầy chỉ cái tay của thầy là tự nhiên cái đường đi nó có ánh sáng ha. Cái ông tăng đó chỉ việc đi theo cái ngón tay của thầy thôi, tới vô phòng luôn ha. Rồi thầy lấy mền nệm đồ này kia phát. Thành ra thầy là một người rất là đặc biệt, ở chúng rất là thương đó, quý trọng lắm. Vừa thọ giới tỳ kheo cái thành A-la-hán và phát tâm làm tri sự luôn. Không có ai mà làm tri sự mà ngon lành được như thầy. Nhưng mà cái ông tỳ kheo Từ Địa này ổng xui xẻo. Có khi tới, ổng tới cái thầy chia phòng thì tất cả những cái phòng mà thầy đã xếp hết rồi, chia ổng trúng nhầm cái phòng dột ở trong là ổng đã bực bội rồi ha. Ổng nói thầy, ông này là có ý trù dập mình chưa, ở cái phòng không được tốt. Rồi tới cái bữa thí chủ cúng dường ha, tới bữa thí chủ cúng dường, ví dụ như là nó phát tâm cúng dường thì thầy cứ chia phiên thôi. Người nào ngon dở gì thầy cũng không biết. Nhưng mà đặc biệt cái ông này mà đi thọ trai thì cứ gặp đồ ăn dở. Mà ổng thì ổng lại ham ăn nữa, nó mới kỳ á. Và mấy lần vậy đó, có khi á gặp lúc chia trúng mà tại cái này là tại cái mình nói là tại cái nhân duyên, đúng không? Cái nhà đó nó cúng đồ ăn rất là ngon nhưng mà tới phiên ông này cái nó hết. Thì phải bưng bát đi theo thứ tự đó, tới phiên cái ông tỳ kheo Từ Địa này cái nó hết đồ ăn. Nó hết đồ ăn cái nó cúng ổng miếng gì á, mẻo mẻo hẻo hẻo vậy đó, ổng về ăn không no, ổng bực lắm. Thì như vậy ổng nghĩ tâm rắp tâm trả thù cái ông thầy chi sự Đàm Ma La Tử này. Và ổng có một cô ni tu tỳ kheo ni tên là Di Đa La, rồi mới xúi cái cô này ra trước chúng nói là ông Đàm Ma La Tử này phạm hạnh bất tịnh với mình đó, ra tố cáo thưa đi. Thì cô này cô cũng nghe lời ông anh của ổng, của cổ, cổ ra cổ kiện cáo với Phật chúng tăng, nói thầy Đà Ma La Tử là phạm, cố tình phạm bất tịnh hạnh với con phạm Ba La Di giới thứ nhất đó. Thì Phật mới kêu lên đó, kêu lên hỏi, hỏi thì thầy, thầy nói thầy đâu biết cô này đó. Rồi á, cái Đức Phật hỏi cái cô này, hỏi cái cô tên Di Đà La này, hỏi có biết ông Đà Ma La Tử này không? Nói dạ không biết. À, không biết tại sao kiện. Nói dạ anh con biểu. À, tức như là người xưa ta rất là thành thật phải không? Nói dạ anh con biểu. Hỏi anh cô là ai? Nói dạ ông tỳ kheo đó, lôi cái ông từ địa đó ra. Hỏi tại sao lại vu khống như vậy? Nói dạ con ở chia toàn là cái phòng dở mà đi thọ thức ăn cũng thức ăn dở không à. Thì con nghĩ là cái ông này ổng thù vặt với con, cho nên con tố cáo ổng cho bỏ ghét. Đó là cái giới thứ hai. Phỉ báng tội nặng không bằng cớ. Đó. Phỉ báng tội nặng không bằng cớ đó là cái mà cái tội làm mất thanh tịnh trong trong chúng. Thì cái nguyên nhân này mình nghe cũng rất là buồn cười, nhưng mà khi Phật đưa cái vấn đề này vào chế giới thì mình biết trong tăng đoàn, à, nếu không chế giới này về sau sẽ có xảy ra những cái cớ sự như thế, đúng không? Cho nên bất cứ khi mà mình vô tội cho ai là cũng phải coi chừng là có đúng bằng cớ hay không.